chợt mưa chợt nắng như hoa trong ánh ban mai, xanh xanh ước mơ dịu dàng ấm áp trong từng ngày xanh. Sài Gòn con phố mơ mộng, Sài Gòn như vẫn âm thầm nhìn ai và đợi ai để hát khúc nhạc thân thương. Một lời gợi trong thương nhớ, đêm đêm nghe tiếng hát ai, hương ấy lá rơi bên thềm, khắp phố chợt buồn vu vơ. Mẹ ngồi hát ru con hiền, ngọt ngào tiếng ru êm đềm. Ngày xưa và ngày nay đẹp mãi trong tôi Sài Gòn. Trao cho nhau tiếng nói nụ cười, người như mãi sớt chia ân tình. Dù mưa hay nắng ngớm, có tâm lòng biết yêu biết thương. Tay trong tay đón những nụ hồng, tình là những trái tim nhân hậu. Bình minh hay đêm tối, lối ta về phố như ca hát. Sài Gòn chợt mưa chợt nắng, bâng khuâng bóng dáng thân quen, cho ai phút giây nồng nàn với những tâm lòng bao dung. Sài Gòn nắng mưa bao lần, tình người sống trong yên lành. Ngày xưa và ngày nay đẹp mãi trong tôi Sài Gòn.
Nhã Quyên Quốc Duy kính gửi lời chào đến quý thính giả và kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Về Quê Cũ. Bài viết ngày hôm nay Nhã Quyên Quốc Duy xin được gửi đến quý vị với tựa đề "Ôi thật bất ngờ", đây là bài viết của Du Uyên được đăng trên báo Trẻ.
Chợt mưa chợt nắng như hoa trong ánh ban mai, xanh xanh ước mơ dịu dàng ấm áp trong từng ngày xanh.
Đang ngồi đếm tiền thì tôi nhận được cuộc điện thoại từ số điện thoại bàn. Đầu dây bên kia xưng là nhân viên ngân hàng Vietcombank, báo rằng tôi nằm trong danh sách khách hàng VIP trúng giải thưởng có số tiền lớn trong chương trình may mắn thường niên của ngân hàng. Chàng yêu cầu xác nhận thông tin cá nhân, tên, số tài khoản và số điện thoại. Với giọng điệu rất nghiêm trọng, tôi hân hoan gào lên: "Xác nhận gì? Trúng giải thì ngân hàng bên em cứ gửi vô tài khoản của chị. Chị đã rút cả đôi bên an tâm." Bên kia cúp máy ngang. Tôi buông sắp tiền lẻ trên tay và tự hỏi: "Mình có tài khoản Vietcombank hồi nào ta? Làm gì có?" Chuyện lừa qua điện thoại thì bình thường và thường xuyên đến nỗi khi tôi kể ra câu chuyện trên rồi đọc lại những thấy nó quá bình thường và thường xuyên. Nhưng tôi muốn nói ở đây là nếu đó không phải là lừa mà ví dụ đó là sự thật thì sao? Có số tiền lớn rớt vô mặt, tôi sẽ làm gì? Thực ra chuyện rớt số tiền lớn vô mặt dạo này cũng là dễ xảy ra, đặc biệt là từ khi giấy số kiểu Mỹ về Việt Nam đến trừ. Cứ mỗi tháng có vài người trúng vài chục tỷ, thấy mà thèm. Đầu tiên dĩ nhiên là đếm. Nếu số tiền lớn quá không thể cầm hay bày ra đếm từng tờ thì tôi chải đệm rửa tay chân và ngồi ngay ngắn, mở điện thoại laptop ra đếm số 0 trên tài khoản ngân hàng cũng là thú vui tao nhã. Chuyện gì cũng thấy mới tin, không thì sẽ rất dễ bị hụt. Không biết đã có bao nhiêu người bị bẻ bàn vì cái sự nói trước bước không qua này. Mới hôm rồi báo cũng có đăng ở Cần Thơ chuyện khá ly kỳ, khá dài, nhưng xin tóm lược. Chiều hôm đó, sau khi dò vé số dãy số là 833211 do công ty xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng vào chiều thứ Sáu ngày 17 tháng 2, do thấy mình trúng giải thưởng, chị H đã xỉu ngay tại chỗ, tỉnh dậy thông báo rồi lại xỉu vì quá mừng. Cũng do chị H liên tục bị xỉu, gia đình lờm sớm không ai biết những tấm vé số trúng thưởng đang cất ở chỗ nào nên không dò lại được. Phần vì sợ bị hiểu lầm không đáng có. Sau đó, chị H và gia đình cùng nhau mở tiệc ăn mừng trước và đi nhận giải thưởng. Hay tin chị H trúng độc đắc, các chủ tạp hóa, đại lý bia cũng chấp nhận bán thiếu và ăn mừng rồi thu nợ sau. Từ sáng ngày 18 đến 19 tháng 2, gia đình chị H mở lớn hơn là 10 bàn tiệc đại sớm giềng, bà con họ hàng đủ thứ. Theo gia đình chị H, có nhiều bà con ở xa đến cả chục năm vẫn chưa nhìn thấy mặt nay về sum họp bởi nghe tin chị H trúng số độc đắc. Gia đình chị H cũng liên lạc với trưởng ấp Bình Khánh B, xã Định Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, cũng là nơi chị ở, nhờ lập danh sách các gia đình nghèo để chị trao 3 tấn gạo hỗ trợ, mỗi phần là 25kg gạo cho mỗi gia đình. Số gạo này, gia đình chị H cũng mua thiếu ngoài đại lý để làm từ thiện.
Nguyện thề ta sẽ mãi có nhau, cùng vượt qua những bão giông trong đời. Và em đã bước ra đi phương trời xa, tựa như bóng tối sẽ không bao giờ mang ánh sáng trở về, xóa nhòa mơ ước hôm nào. Giờ em trốn ấy xa xăm có hay chăng, mình anh cứ mãi bước đi giữa mưa giông, chỉ mong có một ngày thấy em về giữa đêm.
Đến sáng thứ Hai ngày 20 tháng 2, gia đình chị thuê xe 16 chỗ cho một số họ hàng cùng đi lãnh tiền và thuê thêm 4 vệ sĩ, mỗi người 5 triệu đồng để bảo vệ. Cái đoàn đi chưa được bao xa thì chị H lại xỉu vì hồi hộp. Trước tình cảnh này, cả đoàn đành phải quay về. Về đến nhà, mọi người tổ chức cúng viếng xã đen và cầu mong chị H mau khỏi bệnh để đi nhận tiền. Sáng hôm sau, mọi người tiếp tục thuê xe, vệ sĩ đi lĩnh tiền. Nhờ có người góp ý, gia đình chị H đến ngân hàng trước để lập tài khoản, dự định khi đến công ty xổ số lĩnh thưởng thì số tiền này sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản. Sau khi lập được tài khoản ngân hàng, chị H cùng gần 10 người thân trên xe chụp chỉ hướng đến công ty xổ số. Lần này, chị H tỉnh táo hơn, những người trên xe hối thúc lấy sắp 7 tờ vé số ra dò lại lần cuối, rồi tá hỏa. Những tấm vé số của chị H, chị trúng được 2 số cuối là số 11, còn lại đều trật lớp. Bà con lần lượt tản mát, ai về nhà nấy, như đã nói, sở dĩ xảy ra chuyện dở khóc dở cười là do từ lúc chị H loan tin trúng độc đắc thì đã giấu biệt 7 tờ vé số. Chị cũng liên tục xỉu nên người nhà không ai được tận mắt nhìn những tấm vé số đó. Cho đến lần thứ 2, thuê xe đi lãnh thưởng thì mới ngã ngửa. Chị H còn khẳng định, bữa đó tôi dò rất kỹ, trúng độc đắc thiệt mà, giờ sao kỳ vậy? Rồi lại xỉu. Bà Trần Thị Tám, mẹ ruột của chị H cho biết, mấy ngày nay nó cứ đòi tự vẫn. Lúc hay tin con H trúng số, bà con khắp các nơi lũ lượt kéo về. Có người cả chục năm không liên lạc cũng có mặt. Còn giờ biết không trúng số, họ đâu mất tiêu hết. Chỉ còn mấy mẹ con tôi chịu trận. Sau tất cả, vì nhầm tưởng mình đã trúng giải độc đắc 14 tỷ 7 tờ vé số truyền thống, gia đình má con chị H đã phải ôm món nợ hơn 120 triệu. Sau khi đọc xong câu chuyện Người Thợ Việc Thật Trên, tôi đã rút ra được nhiều bài học cho mình. Trước tiên hết là phải đếm tiền để chắc chắn nó đã vào túi mình rồi, hẳn ăn mừng. Bởi tôi khi bản thân tôi trước ngày lương cũng hay ăn mừng, xài hết số tiền còn lại xong qua ngày hôm sau, nếu kế toán bệnh cũng có thể mắc xỉu vì trúng độc đắc, không đi mần thế là nhịn đói. Tôi hiểu chị, và khi bị suy nhược thần kinh thì không nên mua vé số. Không khéo cứ xỉu miết như chị, tôi e không ổn cho sức khỏe chút nào. Chuyện chết vì tiêu tiền trúng số không đúng chỗ thì thường rồi, nhưng chỉ vì hay tin mình trúng số mà lên tăng xong đau tim chết, quả thật đáng tiếc và cũng xảy ra khá nhiều. Câu chuyện ở trên thú vị và chua chát ở chỗ có những người bà con cả chục năm không liên lạc cũng vội vã trở về rồi vật vã ra đi trong thời gian vỏn vẹn mấy ngày. Khi bạn cười thì cả thế giới sẽ cười với bạn, nhưng khi bạn khóc, bạn chỉ khóc một mình. Nên khi phát hiện mình trúng số, hãy im lặng. Thứ nhất, bạn sẽ không bị đưa lên báo, ăn trộm sẽ không để ý đến bạn. Tiếp theo là bạn có thể chủ động sử dụng số tiền đó vào việc hữu ích nào đó mà không bị lăng tăng người này bao lâu rồi ta không gặp. Quan trọng là sau đó nếu bị hụt, bạn sẽ bớt đau lòng vì những tấm lưng quay đi phủ phàng. Nói chứ họ ở lại cũng đâu giúp được gì, có khi thêm bẻ bàng.
Nhưng hồn xưa đã phai mờ. Sài Gòn ơi, ngày về buồn vương mắt nâu, niềm đau đắm trong tim sâu. Bên ta đất nước thay môi, mưa đâu mà giọt sầu rơi. Sài Gòn ơi, ngày về mất ngọt đầu môi, cho nhau son phấn bên ngoài, cho nhau tình người gian dối. Tay ấm trong tay, sao hồn nghe lạnh đầy. Ta đi lang thang trong đêm khi đường phố lên.
Sau khi đếm, tôi nghĩ bước thứ hai chắc chắn phải là tiền của mình. Biết đâu trên đường đời tấp nập một vị đại gia nào đó chuyển tiền cho người đẹp mà bị lộn thì sao? Tháng 8 năm 2015, Tòa án Nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã xét xử vụ ông NH chuyển nhầm tài khoản của ông NHL số tiền là 115 triệu đồng. Biết không phải là tiền của mình, ông L vẫn rút ra gần 40 triệu đồng tiêu xài. Khi ông NH phát hiện chuyển nhầm, yêu cầu trả lại tiền thì ông L không trả. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông L là 9 tháng tù về tội chiếm đoạt tài khoản. Đó, dính tới tiền mệt lắm. Đừng nói tiền của người dân, tiền trong gia đình cũng cực khổ nữa là. Tôi đọc báo, thấy biết bao nhiêu là quý ông chồng than khóc chuyện vợ siết chặt chi tiêu, phải thêm quỹ đen quỹ đỏ. Nghe mà thương gì đâu. Trong khi người không màng vật chất như mình sao vẫn ế trọng ế chơ. Việt Nam có một chương trình truyền hình tên là Bạn Muốn Hẹn Hò. Cũng khá vui vì sự chân thật của các cặp đôi tham gia. Nhưng ngặt nổi có một MC nữ tên là Cát Tường. Cứ định hướng các cặp đôi, gây sức ép cho các chàng. Nhất là tập nào cũng hỏi các chàng là có cho vợ giữ tiền hay không. Mỗi lần như vậy tôi thấy các chàng trán đổ mồ hôi, miệng run rẩy nói dạ có, mà thấy thương hết sức. Nhằm chúng cô vợ như tôi, trước kỳ lương nào cũng ăn mừng thì khổ biết bao. Thân phận đàn ông trong các xã hội này trông chê quá nhễ. Sau đếm chắc chắn tôi là tiền của mình. Đảm bảo sự an toàn là khi dùng số tiền khổng lồ trên thì tôi sẽ lại hỏi Google hoặc nhờ cộng đồng mạng góp ý. Ta nói thời giờ làm việc gì cũng cần hỏi Google trước tiên, coi có phạm pháp không đã. Ngay cả khi bạn xài hoặc cất tiền của mình. Năm ngoái, cả nước xôn xao chuyện ngày 24 tháng 4, khi đội cảnh sát kiểm tra hoạt động giao dịch của tiệm vàng Hoàng Mai nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh. Bắt quả tang tiệm vàng Hoàng Mai dám giao dịch chui là 100 USD với khách. Những người nhân danh thực ghi pháp luật đã tiện tay niêm phong 559 lượng vàng, 14.000 USD cùng với nhiều thứ khác. Trên tay tiện cưỡng chế khám xét toàn bộ nơi kinh doanh của căn nhà 6 tầng này, đồng thời kiểm tra các két sắt chứa vàng đặt ngay gần các tủ trưng bày của tiệm vàng này. Mặc dù bà Nguyễn Thị Thanh Mai, chủ tiệm vàng Hoàng Mai, có trưng ra một văn bản chứng minh số vàng 559 lượng trong két sắt và tài khoản riêng của cá nhân bà, và cả luật sư cũng nói điều đó là trái phép, đây cũng có thể là một trong những tấm gương sáng tiếp sức chương trình huy động vàng trong nước, trong nhân dân của nhà nước chủ trương. Tôi trèo lên Google, cẩn thận gõ lại mục tìm kiếm làm gì khi có số tiền lớn bất ngờ. Có gần 2.5 triệu kết quả trong 0,5 giây. Người ta bảo gửi ngân hàng lấy lời, người ta la đi du lịch. Trong đó có khá nhiều câu chuyện thương tâm về hoàn cảnh các thanh niên chưa bao giờ có tiền bất ngờ. Tôi hứng chí gõ tiếp trên khung tìm kiếm làm gì để có số tiền bất ngờ. Google hiện ra kết quả. Điều bạn tìm kiếm chúng tôi không có. Lúc ấy, tôi chợt tỉnh mộng. Đời đúng là không như mơ. Nên cách tốt nhất để tôi sử dụng số tiền bất ngờ kia là thức dậy. Ngủ mê quá rồi. Quý vị vừa lắng nghe chương trình Trong Về Quê Cũ. Xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng và lắng nghe chương trình này. Chúng tôi xin hẹn lại vào chương trình lần sau.